tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 172. Cho nên tại vì sao gia đình lại đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu? Tại vì sao đất nước đặt việc giáo hóa lên hàng đầu vậy? Không phải là không có đạo lý. Một khi lơ là giáo hóa, sau khi hỗn loạn thì thật sự vô phương cứu chữa. Bạn có đầu tư nhiều tiền hơn chăng nữa, nhiều sức lực hơn chăng nữa, đều không dễ gì thay đổi. Cho nên trong y học nói là không trị khi đã bệnh mà trị khi chưa bệnh. Về mặt chính trị, không trị khi đã hỗn loạn mà trị khi chưa hỗn loạn. Cái này là dự phòng, giáo hóa rất quan trọng. Trong sách Hán thư có nói là cổ chi vương giả mà bất dĩ giáo hóa vi đại vũ. Những vị cổ thánh tiên vương trong lịch sử, không ai mà không xem giáo hóa là việc quan trọng nhất của đất nước. Cụ thể thế nào? Lập đại học dĩ giáo ư quốc, xây trường đại học ở Kinh Đô, giáo hóa người đọc sách, giáo hóa nhân dân ở Kinh Đô, thiết tường tự dĩ hóa ư ấp. Tương tự là trường học do quan phủ cấp thành phố, huyện thiết lập để giáo hóa bá tánh một phương. Xem trọng giáo dục. Mà trong quẻ gia nhân thực ra là nhấn mạnh giáo dục. Mà giáo dục này thì thân giáo phải làm trước, bạn phải làm tấm gương trước. Nam nữ phải chánh dị, chính là giữ bổn phận. Vợ chồng làm tấm gương trước, con cháu đời sau tự nhiên sẽ noi theo học tập. Mà họ đều là xem trọng nghĩa, không nói đến lợi thì gia đạo được xây dựng. Chúng tôi từng chia sẻ với mọi người câu chuyện là Thôi Đường nhủ cô. Nhà họ Thôi có một lão thái thái. Khi mà còn trẻ, phụng dưỡng mẹ chồng của mình. Mẹ chồng của bà rung không còn chiếc răng nào. Mỗi ngày bà đều cung kính cho mẹ chồng uống sữa của mình trước. Bởi vì mẹ chồng không cách nào nhai đồ ăn được, sau đó mới cho con bú. Bà không có tư tâm, một lòng nghĩ cho mẹ chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Cho nên thế hệ sau của bà vào thời nhà Đường có mấy chục người làm quan lớn. Bạn xem, nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Thế hệ sau đều học theo bà. Mà nữ chánh dị, chánh đạo của người nữ, bổn phận của người nữ. Người xưa xem trọng việc phụ nữ giúp chồng dạy con. Mà giữa nam và nữ, phẩm chất bất đồng. Người nữ chu đáo, nhu hòa. Ngoài ra, người nữ còn phải mang thai 10 tháng. Quan hệ giữa con cái và người mẹ vô cùng thân thiết, là cùng một thể mà. sự quan tâm yêu thương của người mẹ dành cho con cái là thiên tánh. Mà khi đứa trẻ được sanh ra, trong khoảng 3 năm không thể rời khỏi sự bảo bọc của người mẹ. Trong 3 năm này, người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một đời của đứa trẻ. 3 tuổi thấy trưởng thành, 6 tuổi thấy về già. Mà một gia tộc có thể hưng thịnh hay không, thế hệ sau là mấu chốt. Dạy dỗ đời sau cho tốt thì gia tộc liền hưng thịnh. Chuyện quan trọng nhất trong gia tộc thì giao cho người vợ, giao cho người mẹ. Thời xưa khi tế bái tổ tiên, rau hạnh là do người con dâu dâng lên cúng tế tổ tiên. Ý nghĩa của nó rất hay, là để cho tổ tiên nhìn thấy con dâu có đức hạnh như vậy, tổ tiên có thể yên tâm. Cho nên người nữ ở trong nhà giúp chồng dạy con. Mà phụ nữ hiện nay đích thực là sống trong thời đại này không dễ dàng, rất vất vả, vừa phải chăm sóc gia đình, vừa phải ra ngoài kiếm tiền. Công việc mà phụ nữ phải gánh vác, còn có áp lực của gia đình tương đối lớn. Hơn nữa, dạy dỗ tốt con cái cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải lo liệu việc nhà. Còn bầu không khí của gia đình, tất cả đều hao tổn tâm huyết. Thực sự mà nói, hai mặt đều phải chăm lo tới, không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nếu như vì công việc mà lơ là dạy dỗ con cái, đứa trẻ này sau khi đến độ tuổi thanh thiếu niên, đến tuổi trưởng thành sẽ rất có nhiều vấn đề. Vợ chồng có để lại nhiều tiền hơn đi chăng nữa, nếu như không dạy con cái cho tốt, nửa đời sau sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên người xưa đối với gia đình, nữ chánh vị hồ nội, nam chánh vị hồ ngoại, đích thực là có sự lý giải của họ đối với nhân tánh. Đàn ông kiên cường nên đàn ông gánh vác trách nhiệm lo về kinh tế. Họ đi ra ngoài chịu đựng rất nhiều mưa gió. Đàn ông là trời, gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình này. Như vậy cũng thuận theo đặc điểm của người nam và người nữ. Thật ra lo liệu cho gia đình, cần kiệm là cái gốc giữ vững gia đình. Chưa chắc là hai người đồng ra ngoài kiếm tiền thì nhất định kiếm được nhiều hơn. Đương nhiên cũng không thể nói là sau khi chúng ta xem xong câu kinh này thì đi tìm chồng mình nói em không đi làm nữa, phải ở nhà nghe kinh điển, ngày mai em không đi làm nữa. Chắc chắn là chồng của bạn sẽ nhảy dựng lên ngay. Ba mẹ chồng của bạn cũng không đồng ý. Bất kỳ chuyện gì muốn điều chỉnh cũng cần phải làm theo thứ tự, thuận nước thì đẩy thuyền. Còn có một điểm quan trọng, đó là phải trao đổi với nhau. Nếu như hành động quá nhanh, lòng tốt lại tạo thành hiểu lầm, khiến người nhà hiểu sai, thậm chí là sau đó còn không để cho bạn học văn hóa truyền thống nữa. Cho nên phải nhu hòa, hiểu cho mọi người. Cảm nhận của đối phương với mỗi một cử chỉ, mỗi một lời chúng ta nói ra, đối phương có thể hiểu được hay không, cái này cần phải nhạy bén, có thể cảm nhận thì mới có thể tuần tự tiến hành trao đổi được. Mà có một số bạn bè của chúng ta, vợ chồng họ đích thực là có nhận thức chung. Người vợ ở nhà giúp chồng dạy con, ngược lại còn tiết kiệm được tiền hơn. Một người kiếm tiền còn dễ tiết kiệm hơn là cả hai cùng kiếm tiền. Sau đó người chồng còn phân tích cho tôi nghe. Anh ấy nói vợ không ở nhà thì đều ăn cơm bên ngoài, tính toán một chút thì rất đắt. sức khỏe của con cái không tốt, học tập cũng không tốt, đều phải tốn tiền. Nhưng mà nếu như người mẹ làm những việc này thì không tốn những chi phí này, lại tiết kiệm được tiền. Nếu như chúng ta cứ chạy theo trào lưu của xã hội, chắc chắn là không tiết kiệm được tiền rồi. Mọi người bình tĩnh mà xem cách tiêu tiền của chúng ta là học theo người Mỹ. Nước Mỹ hiện nay là đất nước mà vay tiền nhiều nhất trên thế giới. Làm gì có chuyện vợ chồng cùng đi làm thì tiền kiếm được sẽ đủ tiêu. Cho nên tiết kiệm, không chạy theo trào lưu xa hoa lãng phí, thì gia đình của bạn mới có thể an định. Hơn nữa con cái của bạn cũng sẽ không phung phí. Kinh văn nói là nam chánh dị hồ ngoại, nữ chánh dị hồ nội, mỗi bên giữ bổn phận của mình. Đây là đạo nghĩa của trời đất. Nếu rời xa đạo lý này thì hiện tượng hỗn loạn sẽ xuất hiện ngay. Chúng ta sống trong thời đại này nhất định phải vô cùng bình lặng mà quan sát, mà suy ngẫm xem tại vì sao rất nhiều cách làm mấy ngàn năm nay không thay đổi. Chúng ta vừa thay đổi thì liền có vấn đề. Bởi vì bạn thay đổi thì không tương ứng với chánh đạo, không tương ứng với thượng đạo nữa. Trong Tả truyện có nói nhân khí thường tắc yêu hưng, bạn vừa rời xa khỏi thượng đạo thì chuyện kỳ quái sẽ xuất hiện. Bạn có cố gắng hơn đi chăng nữa thì cũng không thể trị gia được. Vấn đề là rất đau đầu. Cho nên trong 100 năm nay chúng ta có một thái độ cần phải xem xét lại. Hình như đều cho rằng cái trước đây là cũ, là lạc hậu. Nhưng mà hiện tượng hỗn loạn của chúng ta bây giờ trước đây chưa từng có, là chuyện chưa từng phát sinh trong 5.000 năm qua. Đến thời chúng ta thì rất nhiều. Bạn xem quan hệ nam nữ bây giờ rất là lung tung. Trên toàn thế giới một năm có 5 triệu ca nạo phá thai, chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. 5 triệu là con số gì? Giết hại cốt nhục của mình, đến hổ dữ còn không ăn thịt con, mãnh thú còn không làm như vậy mà. Còn người rời xa chánh đạo, cho nên 5.000 năm nay mỗi một triều đại được xây dựng nên, trước tiên là làm chuyện gì? Chế định lễ nhạc, thì nhân dân mới biết làm sao làm người, làm sao tuân theo lễ pháp. Không tuân theo lễ pháp thì sẽ tùy thuận theo sự yêu thích, dục vọng của chính mình, rất là phóng túng. Tôi từng gặp qua một người phụ nữ nạo thai 13 lần. Khi cô ấy nói chuyện đó có chút khoe khoang, tôi nghe xong rất đau lòng. Cô ấy không hiểu, không ai dạy cô. Cho nên phải rất bình lặng mà suy xét. Cô ấy đi học thời gian lâu như vậy, sống như gia đình biết bao năm, tại vì sao cha mẹ thầy cô không dạy cô những thái độ làm người quan trọng nhất? Tâm hổ thẹn không còn nữa. Cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục nói đến các câu kinh trong phần dụ bản. Nhìn thấy hiện tượng xã hội ngày nay đích thực là xem trọng cái ngọn mà quên đi cái gốc, rời xa khỏi chánh đạo. Những hiện tượng hỗn loạn sinh ra không phải là không có đạo lý của nó. Chúng ta xem câu 232 ở trang 105. Mấy ngàn năm nay mỗi một triều đại đều chế định lễ nhạc, mỗi một triều đại đều là nữ chánh dị hồ nội, nam chánh dị hồ ngoại. Bây giờ bạn rời khỏi quỹ đạo này, thì hỗn loạn liền sanh ra. Chứ không phải bây giờ tổ tiên nhắc nhở chúng ta, trong lễ ký đều đã chỉ ra. Kinh văn nói là cố triều cần chi lễ, sở dĩ minh quân thần chi nghĩa giả, giữa thiên tử và chư hầu. Chư hầu là thần tử, định kỳ phải đến triều bái thiên tử. Đây là nghĩa vua tôi, là cái lễ quân thần. Xin vấn chi lễ, sở dĩ sử chư hầu tương tôn kính giả, giữa các nước chư hầu cũng có lễ thăm viếng qua lại với nhau, thường xuyên giao lưu thì mới không gây ra hiểu lầm, xung đột. Mọi người thấy các nước hiện nay tranh chấp không ít, nhưng mà quốc tế lại không giống như thiên tử thời xưa chế định lễ nhạc. Giữa chư hầu đều có lễ tiết này, giao lưu với nhau, tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, mới có thể khiến cho chư hầu tương tôn kính giả. Chúng ta bây giờ không chỉ là giữa các nước với nhau không có loại lễ tiết này, mà giữa người với người cũng không xem trọng lễ nghĩa qua lại. Rất nhiều chuyện khi gặp phải cũng không trực tiếp đi trao đổi, hỏi han cho kỹ, sau đó chính mình ở đó suy ngẫm, ở đó hoài nghi. Cho nên tạo nên rất nhiều hiểu lầm, xa cách, đều là do không có quan tâm, liên hệ qua lại, giao lưu trong lễ tiết này mà ra. Tàng tế chi lễ, sở dĩ minh thần tử chi ân giả. Tàng lễ, tế lễ là để thể hiện sự cảm ơn của thần tử dành cho quân vương, của con cái dành cho cha mẹ, cho tổ tiên của mình. Bạn thường xuyên tế tổ, tưởng nhớ đến ân đức và sự bảo hộ của tổ tiên. Hiện nay không thế tổ nữa, bạn xem con người bây giờ cảm thấy tôi có phước báo này là do chính bản thân tôi giành được, là bản lĩnh của tôi. Một khi có chút thành tựu thì thậm chí còn nhảy việc, rủ rê người trong công ty cũ cùng nhảy việc. Sự trọng dụng của lãnh đạo ân tri ngộ lúc trước không thèm nghĩ đến. Vì sao vậy? Không được giáo hóa, không có lễ giáo. Con người đều là vong ân, đặt mình ở vị trí số một. Cho nên đọc lại câu kinh này sẽ thể hội được tại vì sao hiện nay lại có hiện tượng hỗn loạn, bởi vì không có những lễ giáo này. Con người hiện tại đến phần mộ của ông bà, tổ tiên, cha mẹ ở đâu cũng không biết, không đến đó cảm ân tưởng nhớ, không đến đó tế bái, thận trung truy diễn dân đức quy hậu. Câu này cũng ở trong trang 81 phần dụ bản, câu 172. Lòng người không biết tri ân báo ân, làm gì có chuyện không loạn. Thận trung truy diễn, khi cha mẹ qua đời phải thận trọng giữ lễ nghi, lo liệu tang lễ. Đương nhiên trong lễ nghi này phải tập trung cả gia tộc, tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ, ân đức của tổ tiên, để tất cả người nhà đều tới tưởng niệm. Tuy viễn là vào những ngày lễ quan trọng có thể làm theo lễ nghi mà tế bái tưởng nhớ ân đức của cha mẹ, tổ tiên đã qua đời, không quên cái gốc của mình. Cho nên dân đức quy hậu, phong tục dân tình dưới sự giáo hóa của những lễ nghi này mà trở nên thuần hậu, thiện lương. Đây là tang lễ, tế lễ. Mà trên thực tế, thí dụ như đến sinh nhật của cha mẹ đều phải cảm ơn. Lúc nào cũng phải nhớ đến ngày sinh nhật của cha mẹ, lễ bái cha mẹ, cảm tạ cha mẹ. Ba anh chị em của cô giáo Trần Chân mỗi lần đến sinh nhật của cha mẹ đều dập đầu với cha mẹ. Tôi nghe thấy rất cảm động, cũng từng đến tham dự, cũng dập đầu với ông bà, rất là hoan hỷ. Mà có một năm ba anh chị em quỳ lại cha mẹ. Khoảng thời gian đó nhà cô ấy cũng đang sửa. Có người thợ sơn hôm đó cũng đang làm việc ở nhà cô, nhìn thấy ba anh chị em hành lễ với cha mẹ, rất là cảm động. Sau đó còn bớt rất nhiều tiền công. Người khác rất là cảm phục, bây giờ mà còn có gia đạo như vậy. Điều này cho thấy bản tính của con người vốn thiện. Những lễ giáo này được tiếp tục kế thừa như vậy, người khác nhìn thấy được rất là cảm động, đều muốn làm như vậy. Nghe nói ở trong nước có rất nhiều người dùng phương pháp truyền thống để tổ chức hôn lễ. Bây giờ người hưởng ứng càng ngày càng nhiều. Cho nên điều hay thì vượt qua được sự khảo nghiệm của thời đại thôi. Tiếp đó kinh văn nói: hương ẩm tủ chi lễ, sở dĩ minh trưởng ấu chi tự giả. Lễ hương ẩm tủ là cả gia tộc. Gia tộc trước đây ít thì có 100-200 người, nhiều thì có 700-800 người. Trong lễ hương ẩm tủ, người lớn tuổi ngồi phía trước đều có thứ tự lớn nhỏ. Cho dù bạn là cán bộ nhà nước, lãnh đạo đất nước cấp trung ương thì cũng phải xếp theo thứ tự lớn nhỏ. Cái này rất đáng quý. Vì sao vậy? Bạn không thể có tiền rồi, có địa vị rồi thì lấy khí thế của mình chèn ép những vị trưởng bối từng yêu thương bảo hộ mình, từng giúp đỡ mình. Người xưa cho dù là làm tể tướng thì khi trở về nhà vẫn là phải hầu hạ khách của cha mình. Có thể những vị khách đó là cấp dưới của bạn, nhưng mà khi bạn trở về nhà thì phải tuân thủ theo gia đạo. Đó là bạn bè của cha bạn, là trưởng bối của bạn mà. Nếu như bạn về nhà mà khách của cha bạn còn phải đứng dậy hành lễ với bạn, xin chào tể tướng, vậy thì bầu không khí sẽ không bình thường. Trở về nhà bạn là con cái, phải giữ luân thường của gia tộc mình. Trở về nhà mà vẫn còn khí thế của người làm quan, vậy thì sẽ không làm tròn bổn phận của giảng bối. Trong những lễ nghĩa này, mọi người sẽ rất tự nhiên mà sanh ra thái độ như vậy. Hôn nhân chi lễ, sở dĩ minh nam nữ chi biệt giả. Trong hôn lễ, mọi người nhớ đến đạo nghĩa bổn phận của mình, bao gồm cưới vợ về nhà, người vợ đi lên bậc thang chủ nhân, mẹ chồng đứng ở bậc thang của khách. Đây là thể hiện giao trọng trách, gìn giữ gia đình cho con dâu. Lễ nghi này có thể khiến cô ấy nhớ đến nghĩa vụ mình phải làm tròn. Nam nữ chi biệt, trách nhiệm của nam nữ được thể hiện trong hôn lễ. Phù lễ cấm loạn chi sở do sanh, do phòng chỉ thủy chi sở tự lai giả. Lễ tiết dùng để ngăn cấm lúc chưa phát sanh hỗn loạn, để ngăn cấm ngọn nguồn của hỗn loạn. Thực ra là giáo hóa lòng người, cũng giống như đạo lý đê điều có thể ngăn dòng nước lũ vậy. Cố dĩ cụ phòng vi vô sử dụng nhi hoại chi giả, tất hữu thủy bại. Cho rằng đê điều cũ không cần đến nữa, dù sao thì bây giờ cũng không có chuyện gì, đem hủy đê điều đi, sớm muộn cũng gặp phải lũ lụt thôi. Dĩ cụ lễ vi vô sử dụng nhi khử chi giả, tất hữu loạn hoạn. Cho rằng lễ nghi cũ không có chỗ dùng mà từ bỏ, dứt bỏ, nhất định hỗn loạn sẽ phát sinh. Mà chúng ta bình lặng quan sát xem, chỉ 20-30 năm ngắn ngủi, phong khí của xã hội đã nhanh chóng đọa lạc, thì có thể hiểu được không có luân lý đạo đức, không có lễ giáo, thật sự là tốc độ của tai họa hỗn loạn sinh ra sẽ khiến cho con người trở tay không kịp. Mà cả bậc cha mẹ hiện tại đều cảm thấy vì sao con cái lại biến thành như vậy. Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội không có cái nào phù hợp với những lễ giáo này. Vì thì không cách nào đề phòng hỏa hoạn từ lúc chưa sanh ra. Tiếp đến, nói ra sẽ xuất hiện những tai họa hỗn loạn gì? Cố hôn nhân chi lễ phế, tác phu phụ chi đạo khổ, nhi dâm tịch chi tội đa hỷ. Nếu như phế bỏ lễ pháp hôn nhân, tắc phu phụ chi đạo khổ, đạo nghĩa vợ chồng suy bại thì chung sống với nhau rất đau khổ. Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy, căn nguyên là do không có lễ giáo. Chúng ta thấy trong quá trình tổ chức hôn lễ đều là trách nhiệm. Thế nhưng nam nữ bây giờ không có trách nhiệm với gia đình. Họ bởi vì tình dục mà kết hôn, thậm chí là chưa kết hôn đã sanh con, đều không có lễ giáo, không có tâm hổ thẹn. Vậy thì làm sao không hỗn loạn cho được chứ? Cho nên mọi người bình tĩnh mà xem, sau khi tự do yêu đương, chưa kết hôn đã sanh con, vậy thì không còn cách nào ngăn cấm nữa. Căn bản là không có đê điều thì làm sao mà ngăn được dòng nước lũ? Không có lễ giáo, làm gì có chuyện không phóng túng dục vọng. Mấy ngàn năm trước đã chỉ ra điểm này. Mà chúng ta bình tĩnh suy ngẫm lại, nam nữ tìm đối tượng, họ mới hơn 20 tuổi, kinh nghiệm cuộc sống, sự từng trải của họ có đủ không? Tiêu chuẩn tìm đối tượng của họ là gì? Cách nhìn người của chúng có thể vượt qua người cha người mẹ 40-50 tuổi không? Vượt qua ông bà hay là những vị trưởng bối 70-80 tuổi trong gia tộc sao? Vấn đề này mọi người suy ngẫm xem, tôi chỉ nói đến đây thôi. Vì được, mọi người đều thuận theo sự yêu ghét của bản thân, sùng bái tự do yêu đương, thì tự mình gánh chịu đau khổ. Cho nên hiện nay 100 cặp vợ chồng có mấy cặp được vui vẻ chứ? Nhưng mà căn nguyên ở chỗ nào? Căn nguyên là do khi vẫn chưa bước vào hôn nhân, căn bản là không có trách nhiệm và đạo nghĩa hôn nhân, tất nhiên là sẽ xảy ra vấn đề. Không thể may rủi, chắc chắn sẽ có vấn đề. Không có đạo nghĩa, bây giờ mê hoặc nhiều như vậy làm sao mà chịu được chứ? Cho nên người phản bội bạn đời của mình thật quá nhiều. Khổng Tử ở chương đầu tiên của Kinh Thi có chỉ ra rằng Quan Quan Thư Cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, đến loài chim cũng biết giữ trinh tiết, cả một đời không thay đổi. Tâm cảnh như vậy, người bây giờ bước vào hôn nhân đều không có được giáo dục này. Nền tảng của hôn nhân vô cùng mỏng manh, chỉ cần không vui hay cãi cọ một chút là có thể ly hôn. Vì không phải xem hôn nhân là trò đùa sao? Cho nên thi giáo, giáo hóa của thi kinh rất quan trọng. Ôn nhu đôn hậu khiến cho con người ôn nhu, thiện lương, hòa ái, lại nhân hậu, làm tròn bổn phận, coi trọng đạo nghĩa. Đó là hiệu quả giáo hóa của thi kinh. Cho nên phu phụ chi đạo khổ, nghi dâm tịch chi tội đa hỷ, các tội tà dâm tăng lên rất nhiều. Mà sau khi tà dâm thì không chỉ là gia đình bất hòa, thậm chí còn gây ra án mạng giết người rất nghiêm trọng. Bởi vì một nửa không chung thủy có thể khiến người còn lại tức giận đến mức liều mạng. Họ muốn báo thù rửa hận, cho dù là tội chết họ cũng không sợ. Chúng ta xem một số vụ án thì có thể cảm nhận được tai họa của tà dâm. Một bên bất trung, đến cha mẹ của người yêu cũng bị giết hại. Sự phẫn nộ của họ thật quá lớn. Cho nên trăm điều thiện hiếu đứng đầu, vạn điều ác dâm số một. Phải càng thận trọng hơn. Có thể có người sẽ nói, chúng tôi tự do yêu đương, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, trăm năm bạc đầu. Đó là vợ chồng bạn. Vậy cho tôi hỏi, có mấy đôi vợ chồng được như gia đình bạn vậy? Vậy thì chúng ta không thể nói tôi có thể. Nếu như bạn có thể, nhưng mà hơn một nửa đại chúng không thể. Vì có nên suy xét không chỉ thấy hiệu quả trước mắt, mà phải suy xét hậu quả sau này. Không chỉ thấy kết quả nhất thời, mà phải xem ảnh hưởng lâu dài. Không chỉ thấy sự được mất của chính mình, mà phải xem lợi ích của thiên hạ. Cho nên tầm nhìn của bạn có thể vượt qua cha mẹ bạn. Có được mấy người như vậy? Người xưa nói, cử chỉ của người quân tử có thể đời đời làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời đời làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng có thể đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ. Họ suy nghĩ đến phong khí sẽ hình thành sau này. Họ không chỉ nghĩ cho một người mà thôi. Người vợ nói, tôi có thể ra ngoài kiếm tiền, cũng có thể chăm lo tốt cho gia đình. Bạn có thể những người phụ nữ khác thì sao? Nếu như bởi vì bạn làm được, bạn tạo thành phong trào, mọi người đều làm việc, đều trở thành người phụ nữ có công việc. Người phụ nữ có công việc càng ngày càng nhiều, vấn đề gia đình càng ngày càng nhiều. Vì thế bạn đứng trên đại cao kêu gọi, bạn có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Hiện nay là thời đại dân chủ, lời nào cũng dám nói ra. Sau khi tạo thành phong trào thì ai chịu trách nhiệm? Khi đó đề xướng quan hệ nam nữ phải cởi mở, những người đề xướng có đứng ra xin lỗi trước màn hình không? Bây giờ gần như không thể khống chế được nữa. Rất nhiều đất nước căn bản là không có cách nào giáo hóa vấn đề nam nữ cho thanh thiếu niên cả. Cho nên quân tử đã nói điều gì thì tất phải làm được. Đối với lời nói, người quân tử không thể cẩu thả được. Mỗi một lời bạn nói ra, góc độ của bạn có thể, còn xã hội thì sao, mọi người thì sao, đều phải cẩn trọng lời nói. Nếu không, có thể chỉ một lời nói không khách quan thỏa đáng của chúng ta mà khiến những người bên cạnh của chúng ta bị ảnh hưởng. Cho nên đưa ra lời khuyên cho người khác phải thật khách quan tìm hiểu tình hình của họ, phải khách quan tìm hiểu tình hình xã hội, không thể nói lung tung. Hương ẩm tủ chi lễ phế, tắc trưởng ấu chi tự thất, nhi đấu tranh chi ngục phiền hỷ. Lễ hương ẩm tủ nếu như bị phế bỏ trong gia tộc, vậy thì tôn ti thứ tự lớn nhỏ sẽ bị đánh mất. Một người ở nhà không tôn trọng trưởng bối, thì khi đi ra ngoài làm gì có đạo lý không xung đột với người khác được chứ? Cho nên ở nhà không tôn kính trưởng bối, chắc chắn khi ra ngoài sẽ có va chạm với bạn học, với đồng nghiệp. Cho nên các vụ án hình sự tranh chấp sẽ sanh ra rất nhiều. Cho nên người xưa đối với việc quan sát sự phát triển của nhân tánh, làm sao để trưởng dưỡng điều thiện, sửa chữa lỗi lầm, từ ngọn nguồn nhân tánh này mà đối trị hỗn loạn. Tán tế chi lễ phế, tắc thần tử chi ân bạc, nhi bội tử vong sanh giả chúng hỷ. Lễ tang lễ tế bị phế bỏ, ân nghĩa của thần tử của con cái sẽ càng ngày càng nhạt. Mà làm trái với lời dạy bảo, ân đức của người đã mất, thậm chí là càng ngày càng nhiều người quên đi ân đức của người thân, của bạn bè xung quanh mình. Người chưa nhận được giáo hóa thì họ thể hiện ra tâm thái là rất dễ dàng quên đi người có ân với mình. Mọi người nhìn những người trẻ tuổi bây giờ, chút chuyện nhỏ cũng tức giận cha mẹ, mắng cha mẹ, hoàn toàn không nhớ đến ân đức của cha mẹ mình. Cái này đều là do từ nhỏ không được nhiếp thọ những lễ nghĩa này vào trong tâm chúng, giáo hóa tâm chúng, hình thành nhân cách lâu dài cho cuộc đời của chúng. Cho nên bây giờ chúng rất dễ dàng nhớ oán quên ân. Trước tiên chúng ta phải làm tấm gương, ân phải báo, oán phải quên. Cho dù là ân nhỏ như giọt nước cũng thường nhắc đến cho con trẻ, cho người bên cạnh nghe, thì tâm nhân hậu, tâm tri ân báo ân của bạn sẽ truyền lại cho đời sau. Người thời xưa ân đức một chén cơm mà người khác ban cho, khi họ giàu có đều sẽ nghĩ đến báo đáp. Hàn Tín đã báo đáp người phụ nữ đã cho ông một bữa cơm. Xính cận chi lễ phế, tắc quân thần chi vị thất, nhi bội bạn xâm lăng chi bại khởi hỷ. Lễ thăm hỏi và lễ triều kiến nếu như bị phế bỏ, giữa quân thần, giữa đất nước với nhau không có tình nghĩa, đạo nghĩa này, vì thì danh phận quân thần sẽ ở sai chỗ. Nhi bội bạn xâm lăng sẽ làm ra hành vi phản bội, xâm phạm, ức hiếp cấp lãnh đạo. Cho nên hiện nay địa phương không nghe lời trung ương, đây đều là do thiếu giáo hóa lễ nghĩa. Sau khi nắm quyền thì cho mình là trung tâm. Còn có trong giới doanh nghiệp không nhớ đến ân đức đề bạt của sếp, nhảy việc, chuyện này rất khó không xảy ra. Thật sự thì chân lý không thể thay đổi, thường đạo không thể thay đổi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ngũ thường, ngũ luân, tứ duy, bát đức thì mới có thể an định gia đình, an định xã hội. Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.